nghi thức sám hối. Linh mục mở đầu nghi thức sám hối bằng câu: anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Với câu này chúng ta xác nhận chúng ta là những tội nhân. Nhưng Thiên Chúa muốn từ tội chúng ta lại đây để cứu phước, để xóa tội chúng ta. Chúng ta tập hợp lại để ca tụng tình thương bao la của Chúa Cha đã sai phải Chúa Con nhập thể làm người, lắng đong lần lần trong cuộc khổ nạn, nhục nhã chết trên thập giá để xóa tội chúng ta. Và rồi Ngài đã phục sinh vinh quang để trao ban sự sống thần linh cho chúng ta qua sự hiện diện phong phú của Thánh Thần tình yêu trong chúng ta. Mỗi lần trong thánh lễ chúng ta xác nhận chúng ta là tội nhân, chúng ta luôn thâm tín rằng tội nhân luôn được Thiên Chúa yêu thương và Ngài luôn sẵn sàng tha thứ. Ngài chỉ mong chúng ta quay trở về với Ngài để rồi tình yêu Thánh Thần của Ngài ở trong chúng ta và Thánh Thần thúc đẩy chúng ta tiến lên, tiến mãi lên để mỗi ngày một trở thành con cái của sự sáng hơn. Vì thế mà trong thánh lễ ngay từ đầu chúng ta xác nhận tất cả chúng ta đều là tội nhân. Và sau đó ở phần rửa tay, linh mục tự nhận mình là tội nhân. Và trong kinh lạy cha, tất cả chúng ta xác nhận chúng ta là những tội nhân và chúng ta muốn được Thiên Chúa tha vì chúng ta quyết thực thi lời Chúa bằng tha thứ cho anh chị em. Và rồi liền trước khi rước lễ, chúng ta bắt chước sự khiêm tốn của viên sĩ quan La Mã để thân thưa với Chúa: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Vậy trong thánh lễ chúng ta nhiều lần xác nhận chúng ta là những tội nhân, nhưng đồng thời vào những dịp ấy chúng ta thầm nhắc nhở Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta dẫu chúng ta là những tội nhân, và Ngài mong sao chúng ta được cảm xúc được tình yêu vô biên hải hà của Ngài và rồi chúng ta quay trở về với Ngài. Và bí tích thánh thể, việc cử hành thánh lễ hiện tại hóa nguồn cứu độ là cái chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô cùng với sự cao ban Thánh Thần, và đó là mầu nhiệm vượt qua để rồi chúng ta có thần lực giúp cho chúng ta trỗi dậy và tiến lên, tiến mãi trên con đường thánh thiện, con đường của đức tin, hành động qua đức ái. Và chúng ta có kinh tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em. Câu này nhắc nhở chúng ta một chân lý rất là quan trọng trong cuộc sống Kitô hữu đích thực của chúng ta. Những sai trái của chúng ta đối với anh chị em, Thiên Chúa coi như là những sai trái đối với chính Ngài. Mỗi lần chúng ta đụng đến anh chị em là chúng ta đụng đến Thiên Chúa. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em. Vì kể từ khi Chúa Con nhập thể làm người, chung sống thân phận con người như chúng ta và cùng chúng ta, để rồi Ngài trở thành Emmanuel, Thiên Chúa ở với chúng ta, chúng ta không thể tách rời chúng ta ra khỏi Chúa Con nhập thể làm người, và chúng ta cũng không thể tách rời tha nhân ra khỏi Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là chính Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đồng thời Emmanuel là đồng thời Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ nhắc nhở nhau về chân lý quan trọng này ở những phần kế tiếp. Mến Chúa yêu người. Mến Chúa quan trọng hơn yêu người, nhưng trong thực tế yêu người cụ thể hơn là mến Chúa. Chúng ta có thể nói yêu người trong thực tế quan trọng hơn mến Chúa, không phải vì con người có giá trị hơn Thiên Chúa, không, nhưng tại vì Thiên Chúa muốn cho chúng ta có bằng chứng cụ thể diễn tả tình yêu của chúng ta đối với Ngài bằng cách Ngài bảo chúng ta tất cả những gì chúng ta làm cho tha nhân là làm cho chính Ngài, và tất cả những gì chúng ta không làm cho tha nhân thì chúng ta từ chối làm cho chính Ngài. Tất cả yêu thương chúng ta dành cho tha nhân là yêu thương của chúng ta được diễn tả đối với Ngài. Cho nên Ngài muốn việc yêu tha nhân là bằng chứng cụ thể và ở tầm tay của chúng ta, để chúng ta diễn tả tình yêu chân thành và cụ thể của chúng ta đối với Thiên Chúa. Về điểm này chúng ta cũng sẽ có dịp trở lại trong các phần sau. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều. Chúng ta tất cả đều là tội nhân, có lỗi trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Vì sao bảo là chúng ta phạm tội nhiều? Chúng ta sẽ trở lại điểm này sau khi là mổ sẽ tiếp một số điểm. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng và lời nói. Và lời nói. Thánh lễ nhắc nhở chúng ta ngay từ đầu một điều mà thường chúng ta ít để ý. Chúng ta thường xưng những tội chúng ta phạm bằng hành động, và chúng ta thường ít để ý tới những ảnh hưởng tác hại của những lời nói thiếu thông cảm, của những phê phán không lối thoát, những bàn tán thiếu công bình về tha nhân khi tha nhân vắng mặt, không thể minh vật cho chính mình. Để ý thức tầm quan trọng của những tội trong lời nói tai hại tới mức nào, chúng ta hãy cùng nhau nghe Thánh Gia-cô-bê được Chúa mặc khải nhắc nhở chúng ta về điểm quan trọng này. Thư của Thánh Gia-cô-bê: ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là từ dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo. Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói, đó là người hoàn hảo, vì có khả năng kiềm chế toàn thân. Cái lưỡi thì không ai chế nổi được. Nó là một sự dự không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Thưa anh chị em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu hoặc xét đoán anh chị em mình là nói xấu và xét đoán lê luật. Nếu anh xét đoán lê luật thì anh không còn là kẻ vâng dự, mà là kẻ xét đoán lê luật. Ở đây Thánh Gia-cô-bê liên tưởng tới điều luật yêu tha nhân như chính mình. Chỉ có một đấng ra lê luật và xét xử, đó là đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận? Cả giao tộc người chúng ta cũng có những câu rất đáng chú ý về cái nguy hiểm của lưỡi chúng ta. Cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Lưỡi bén hơn gươm. Lưỡi mềm độc quá đuôi ong. Tất cả mọi thánh lễ, đặc biệt thánh lễ ngày Chủ nhật, là cái lúc mà cộng đoàn con cái của Cha chung trên trời, đàn em của Chúa Giêsu Kitô, là nhóm bạn chân tình của Chúa Thánh Thần tình yêu, tập họp lại để trao đổi những yêu thương, để chia sẻ những kinh nghiệm sống, để có những lời khích lệ giúp nhau tiến lên. Chúng ta cũng đừng quên thánh lễ cũng có tên là bí tích tình yêu, bí tích hiệp thông, bí tích hiệp nhất. Cho nên ngày Chủ nhật không thể là cái lúc mà chúng ta đến gặp nhau ở sân nhà thờ hay nơi nào đó cùng năm cùng bảy bàn tán về tha nhân, lên án tha nhân. Không, phải là lúc chào hỏi nhau chân thật, có những câu nói khích lệ, có những cử chỉ chứng tỏ chúng ta là con cái của Cha chung trên trời đang tề tựu trong tình huynh đệ của gia đình thần linh. Phải là lúc chúng ta cảm thấy thoải mái khi gặp gỡ nhau, chứ không phải là lúc chúng ta tìm cách tránh né nhau. Và những điều thiếu sót, có những điều đáng lẽ chúng ta phải làm để có thể giúp đỡ tha nhân, có những điều chúng ta phải tránh để khỏi gây thiệt hại cho tha nhân. Những điều thiếu sót, thánh lễ nhắc nhở chúng ta về điểm này. Và nếu chúng ta để ý tới những điều đáng lẽ chúng ta phải làm, đáng lẽ chúng ta phải tránh trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình hay xã hội, thì Thì bây giờ từ từ Thánh Lễ sẽ huấn luyện chúng ta trở thành những con người rất tế nhị, những con người để ý tới nhu cầu của tha nhân, những con người thấy chuyện nho nhỏ mà có thể làm được để hữu ích cho tha nhân thì bây giờ hăng hải làm. Vì có như vậy chúng ta mới tạo được một môi trường hòa hợp, một gia đình mà trong đó vợ để ý tới chồng, chồng để ý tới vợ, cha mẹ để ý tới con cái, con cái để ý tới cha mẹ, để rồi săn đón giúp đỡ nhau. Gia đình ấy, xã hội ấy, môi trường ấy, cộng đoàn ấy là môi trường lý tưởng như Thiên Chúa luôn mong chờ ở chúng ta. Chúng ta xin Thiên Chúa cho Thánh Lễ là bí tích của tình yêu, bí tích của hiệp nhất, bí tích của đoàn kết, bí tích của Thiên Chúa đã săn đón, đã tế nhị để ý đến những nhu cầu của chúng ta, không cần chờ đợi chúng ta kêu Ngài. Ngài đã tự động làm như Ngài đã từng nói. Trong phúc âm theo Thánh Matthew ở chương 6, Chúa Giêsu đã dẫn nhập vào kinh Lạy Cha Ngài sáng tác cho chúng ta bằng lời lẽ sau đây. Khi cầu nguyện, anh em đừng lại nhảy như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhầm lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tế nhị. Chúng ta phải xin Chúa làm sao cho Thánh Lễ, đặc biệt Thánh Lễ ngày Chủ Nhật, bí tích của tình yêu, bí tích của tế nhị, tạo cho chúng ta trở thành những con người rất tế nhị, những con người để ý đến những nhu cầu của tha nhân, không những nhu cầu lớn mà còn để ý đến những nhu cầu nho nhỏ của tha nhân nữa. Như Thánh Phaolô nhắc nhở, chúng ta sẽ là những Kitô hữu luôn hăng say làm việc thiện. Việc thiện lớn, việc thiện nhỏ, chúng ta đều hăng say làm. Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta có những bằng chứng cụ thể diễn tả tình yêu đền đáp của chúng ta đối với Ngài. Ngài mong cho chúng ta cũng tế nhị, cũng săn đón, cũng để ý đến nhau trong cuộc sống hàng ngày, như Ngài luôn tế nhị, săn đón và quan phòng cho mọi người chúng ta. Ở phần sám hối, chúng ta có kinh xin Chúa thương xót chúng con. Đúng ra, xin Chúa thương xót hay lạy Chúa xin thương xót, vì câu gốc trong tiếng Hy Lạp Kyrie eleison không có đối tượng, không có xin Chúa thương xót chúng con, mà chỉ có xin Chúa thương xót. Câu này được dùng trong Cựu Ước theo bản dịch 70, là bản dịch của Cựu Ước từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp cho kiều dân Do Thái sống ngoài nước Do Thái trong môi trường của tiếng Hy Lạp. Chúa, chữ Chúa đây là Thiên Chúa nói chung, hoặc là chính Thiên Chúa Cha. Giáo hội Nguyên Thủy đã áp dụng cho Đức Kitô phục sinh danh hiệu Chúa, Lord, với âm vang của danh từ Adonai, Chúa, Chúa của tôi, đã được dùng trong quá khứ để thay thế danh từ Yahweh, Yahweh, vì sợ phạm húy. Cũng như trong phúc âm chúng ta nghe bà quả thổ dân Canaan hay là người mù thành Jericho đã dùng câu ấy để kêu xin với Đức Kitô. Vì thế trong Nguyên Thủy chỉ có Kyrie eleison, xin Chúa thương xót. Về sau ở phần phụ Roma có thêm Christe eleison, xin Chúa Kitô thương xót. Và với việc thêm câu xin Chúa Kitô thương xót, các chữ Kyrie kia, các chữ Chúa kia cũng hướng về Đức Giêsu Kitô là Chúa. Nghĩa là trong kinh xin Chúa thương xót, chúng ta cộng đoàn phục vụ đang tiến lại gần và kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô để cùng Ngài, với Ngài và trong Ngài cử hành phục vụ ca tụng Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Nhưng trong phục vụ xin Chúa thương xót hoặc xin Chúa Kitô thương xót, hai câu lặp lại 3 lần thành 6. Hoặc trong lịch sử phục vụ đã có lúc 3 câu lặp lại 3 lần thành 9. Trường hợp nào thế nữa? 2 x 3 áp dụng cho Chúa Giêsu Kitô, hay là 3 x 3 áp dụng cho Thiên Chúa nói chung? Ở bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng được phụng vụ nhắc nhở về mầu nhiệm nền tảng của Kitô giáo, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thật vậy, trong cử hành thánh lễ, giáo hội muốn ca tụng lòng thương xót bao la của Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần qua việc Chúa Con sẵn sàng chấp nhận chết và sống lại để thi hành kế hoạch cứu rỗi của Chúa Cha, với mục đích trao ban Thánh Thần tình yêu dồi dào cho những ai muốn lãnh nhận khi đi dự thánh lễ với lòng cảm mến. Ca tụng lòng thương xót của Chúa hơn là kêu xin Ngài tha thứ tội lỗi, đó chính là nét đặc biệt của kinh xin Chúa thương xót Kyrie Eleison. Như vào thời Trung Cổ, người ta đã thích thú nêu lên tương quan giữa 9 lần lặp lại xin Chúa thương xót với số 9 phẩm thiên thần luôn ca tụng Thiên Chúa trên thiên quốc. Tiền đây tôi xin được chia sẻ với anh chị em một câu chuyện nho nhỏ nhưng đã ảnh hưởng rất nhiều trên cuộc đời xã hội và mục vụ của tôi. Khi còn ở Đại Chủng Viện, tôi đã học tiếng Đức. Hy vọng sau này nó sẽ giúp cho tôi trong những nghiên cứu về Kinh Thánh, về thần học. Tuy việc học tiếng Đức không đi đến đâu, nhưng cuốn sách mà tôi đã dùng đó, có một câu chuyện nho nhỏ đã ảnh hưởng rất lớn. Câu chuyện khôi hài như thế này. Có một anh sư rượu vào một trưa hè nóng bức. Anh ta đang đứng ở dưới gốc cây cổ thụ với cành lá xum xê và bóng mát bao quanh gốc cây. Anh ta đánh rơi một cái may nhỏ xíu vậy. Và rồi anh ta cố gắng tìm lại cái kim. Vì vật còn say, anh ta không tìm thấy được vì lá cọ đã che khuất rồi. Cố gắng một hồi lâu, không thành công, anh ta mới nảy ra cái ý. Tại sao không tìm cái kim ngoài nắng? Thế rồi anh ta đi ra chỗ nắng để tìm cái kim. Khách qua đường thấy anh nghiêng ngả tìm một cái gì đó, mới hỏi, anh làm gì đó? Người say rượu trả lời, tôi tìm cái kim. Cái kim anh mất tại đâu? Cái kim tôi mất ở trong kia kìa, ở nơi gốc cây ấy. Vậy tại sao anh lại tìm cái kim ở đây mà không tìm ở gốc cây? Trong kia tối khó tìm, ở đây sáng dễ tìm hơn. Các bạn cười, tôi cũng đã cười. Không những cười nhiều ngày, mà thỉnh thoảng trong đời tôi khi nhớ lại, tôi cũng mỉm cười. Trong suốt thời gian học triết và thần học, tôi đã có dịp ngẫm nghĩ câu chuyện này. Và tôi đã phát hiện ra một chân lý rất quan trọng. Trong câu nói của anh ta, ở đây sáng dễ tìm. Anh ta nói câu này trong khi say rượu, trong khi không tự chủ được, trong khi không minh mẫn. Nhưng anh ta vẫn có một phần chân lý. Ở chỗ nào sáng thì dễ tìm vật mất. Anh ta chỉ sai ở điểm này. Sai chỗ thôi, mất tại gốc cây mà tìm ngoài ánh nắng. Mà thật vậy anh chị em ơi, chúng ta không thể hoàn toàn sai được, và chúng ta cũng không thể hoàn toàn đúng được. Trong cuộc đời chúng ta có biết bao nhiêu lần chúng ta cứ đinh ninh như vậy là đúng, hoặc đinh ninh như vậy là sai. Và rồi sau 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, chúng ta mới phát hiện ra là chúng ta đã sai lầm. Và có những tòa án 10 năm sau mới phát hiện mình đã lên án sai. Chúng ta là những con người đã được Thiên Chúa chân lý sáng tạo giống hình ảnh Ngài. Cho nên nếu có một lần nào đó chúng ta hoàn toàn sai, thì lần đó chúng ta hết là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa chân lý, cho nên trong tất cả mọi hành động, mọi lời nói, tư tưởng của chúng ta luôn luôn phải có tối thiểu một phần chân lý nho nhỏ nào đó. Chúng ta không thể hoàn toàn sai được. Chúng ta không thể sai 100% được. Nhưng vì chúng ta là hiện ảnh của Thiên Chúa chân lý, chúng ta là con người, chúng ta là thọ tạo của Thiên Chúa, chúng ta không thể như Thiên Chúa, chúng ta không thể đúng 100% được. Vì mỗi hành động, mỗi tư tưởng, mỗi lời nói của chúng ta rất là sắc sỏi, luôn luôn có dây mơ rễ má, có biết bao nhiêu yếu tố cấu tạo nên hành động, tư tưởng và lời nói của chúng ta. Trước hết, hành động hay là cái câu hay là tư tưởng của chúng ta. Rồi mục tiêu, vì sao tôi nói, vì sao tôi làm, vì sao tôi tư tưởng như vậy. Rồi lý do, tại sao. Rồi có những hoàn cảnh vây quanh hành động cũng như lời nói của tôi và tư tưởng tôi nữa. Hoàn cảnh giảm khinh làm cho nhẹ lại, hoặc những hoàn cảnh gia trọng khiến cho nó ra nặng nề hơn, nghiêm trọng hơn. Rồi đó là chưa kể các hệ lụy tiếp theo, tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta vô cùng rắc rối, anh chị em ơi. Cho nên chúng ta không thể nắm vững 100% lời nói, tư tưởng hoặc việc làm của chúng ta. Vì thế chúng ta không thể đúng 100% được. Cụ thể hơn, khi chúng ta hành động hoặc nói năng khôn ngoan nhất, chúng ta cũng không thể đúng 100% được. Và khi chúng ta ngu xuẩn nhất, khi chúng ta nói câu ngớ ngẩn nhất, điên rồ nhất, chúng ta có lỡ nói một câu gì đó, lỡ làm một hành động nào đó, chúng ta cũng không thể sai 100% được. Là vì Kinh Thánh cho chúng ta biết, chúng ta được sáng tạo bởi Thiên Chúa. Vì là sáng tạo Thiên Chúa, chúng ta đâu phải là Thiên Chúa, cho nên chúng ta không thể biết được tất cả mọi yếu tố rắc rối cấu tạo nên tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta như chúng ta đã trình bày. Kinh Thánh còn cho biết là sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta là hữu hạn, nhưng Thiên Chúa đã ưu ái sáng tạo chúng ta giống hình ảnh Ngài. Bao lâu chúng ta là người, chúng ta vẫn là phản ảnh của Thiên Chúa chân lý. Vì thế, khi chúng ta điên rồ nhất, khi chúng ta lỡ dài nói câu ngu xuẩn nhất, chúng ta cũng không thể sai 100% được. Mà nếu câu này áp dụng cho tha nhân có chửi chúng ta thầm tệ, tha nhân có thể lên đánh chúng ta một cách khắc nghiệt, và đối với chúng ta, hành động của tha nhân có vẻ ngu xuẩn nhất, chúng ta luôn ý thức với nguyên tắc này, tha nhân ấy, địch thù ấy, người lên án chúng ta ấy không thể sai 100% được. Thế nào phải có một phần chân lý, phải có một phần đúng nào đó. Tối thiểu phần chân lý ấy sẽ là một cái ngớ ngẩn nào đó của tôi, một sơ ý gì của chúng ta đã gây hiểu lầm nơi tha nhân. Khi chúng ta xác định như vậy, không đúng 100%, không sai 100%, chúng ta sẽ dễ dàng đối thoại với nhau, sẽ cởi mở, sẽ có cái tinh thần gọi là cầu thiện. Nếu tốt thì mình làm theo, nếu sai thì mình tránh. Và vì thế tôi dễ dàng bắt đầu câu chuyện với kể cả những người lên án tôi. Anh nói về hơi nặng nề đối với tôi, nhưng theo tôi thế nào phải có một phần đúng nào đó. Xin anh nói lại cho rõ để tôi ý thức cái sai của tôi. Và nếu tôi dịp nào đó muốn lên án người ta, muốn phê phán gắt gao đối với người ta, thì chân lý này không đúng 100% cũng không sai 100%, sẽ giúp tôi khôn ngoan hơn, dè dặt hơn, biết rào đỏ hơn. Chúng ta không thể đúng 100% được, chúng ta phải có cái gì chưa chính xác. Tôi cũng sẽ nói với người kia, không biết điều tôi sắp nói với anh có đúng hay không, mà tôi nghĩ rằng không thể đúng 100%, nhưng có thể có điểm gì giúp anh chăng, cho nên tôi xin nói ra. Nếu có cái gì không đúng, xin anh sửa sai. Cho nên nguyên tắc, chúng ta hoặc người đối thoại với chúng ta không thể đúng 100%, mà không thể sai 100%, là một nguyên tắc đã giúp tôi rất nhiều. Đây là một nguyên tắc mà Thánh Lễ nhắc nhở chúng ta ở phần sám hối. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Chúng ta sai trái rất nhiều, nhưng chúng ta hãy an tâm. Thiên Chúa hiểu chúng ta rất nhiều. Thiên Chúa biết chúng ta sai, nhưng không sai hoàn toàn. Thiên Chúa biết chúng ta có ác ý, nhưng không ác ý 100%. Thiên Chúa thấy chúng ta xấu, nhưng Thiên Chúa nhận nhìn chúng ta không thể xấu 100% được. Ở đây, chúng ta không thể không nhắc lại lời Chúa Giêsu Kitô đã kêu cầu với Chúa Cha khi Ngài bị treo trên thập giá. Lạy Cha, Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Ngài đã nói câu này đối với những người mà theo chúng ta đã có hoàn toàn ác ý, thâm độc, muốn thủ tiêu Ngài và đã thủ tiêu Ngài. Nếu chúng ta áp dụng điều này cho ta và cho người đang đối thoại với chúng ta rất dễ hoa mê và chúng ta dễ chinh phục nhân tâm. Và có thể Kitô hữu chúng ta được huấn luyện tối thiểu một tuần một lần nhờ thánh lễ huấn luyện, nhờ tác động của Thánh Thần, do công đức của Đức Giêsu Kitô trong cái chết và sống lại, thể từ từ trở thành những con người sẵn sàng tha thứ, những con người rất khiêm tốn. Chúng ta sẽ trở thành những con người xây dựng hòa bình, những con người sống tám mối phúc thật, như được ghi nhận trong phúc âm theo Thánh Matthew ở chương 5, phúc thay những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Và từ từ chúng ta sẽ áp dụng được lời Chúa ghi trong phúc âm theo Thánh Luca: cả con ngưng việc lên án đi, thì cả con sẽ không bị lên án. Nhưng tha thứ đi, thì cả con sẽ được thứ tha.